là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, trưởng ban chỉ đạo lễ đón nhận, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lễ đón nhận. Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Bình, Phó Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Điện Biên.
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai lễ đón nhận. Đến nay, các sở ngành địa phương, căn cứ các nhiệm vụ được giao, đều chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để thực hiện, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Về thời gian tổ chức, chương trình dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, thời lượng 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam cùng Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh thành trên toàn quốc. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã xây dựng dự thảo chương trình tổng thể, kịch bản chi tiết, kịch bản chương trình nghệ thuật, khảo sát địa điểm tổ chức và phương án dựng sân khấu tổ chức lễ đón nhận, hoàn thiện thư mời tài trợ, thư mời các đại biểu quốc tế, dự thảo công văn của tỉnh ủy đăng ký lịch công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh Yên Bái để dự lễ đón nhận và khai mạc lễ hội. Về công tác hậu cần, đến nay đã rà soát toàn bộ các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Về công tác tuyên truyền, đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và đề nghị các cơ quan báo chí trung ương thường trú xây dựng các chuyên trang chuyên mục để tuyên truyền trước, trong và sau lễ đón nhận. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1285 về tăng cường chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp năm 2022 cho các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, bổ sung thêm 835 chỉ tiêu so với kế hoạch đã giao theo quyết định số 2765. Theo đó, trường Cao đẳng nghề Yên Bái là 720 chỉ tiêu, trường Cao đẳng Yên Bái 536 chỉ tiêu, trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ 600 chỉ tiêu và trường Trung cấp nghề huyện Lục Yên 460 chỉ tiêu. Như vậy, theo quyết định số 1285 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp năm 2022 toàn tỉnh là 2.316 chỉ tiêu cho giáo dục nghề nghiệp lao động. Căn cứ vào quyết định này, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thông báo điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp cho các trường trung cấp thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo linh hoạt giữa các mã ngành nghề theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo kịp thời và đúng quy chế.
Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đang quản lý 145 tổ tiết kiệm vay vốn ở 24 xã thị trấn với tổng nguồn vốn cho vay đạt trên 261 tỷ đồng. Thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn đã có trên 5.600 hộ được tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo. Đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình có 23 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp do nữ làm chủ hoạt động kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho trên 1.000 lao động với thu nhập trung bình từ 5 đến trên 10 triệu đồng mỗi người một tháng. Lĩnh vực thương mại dịch vụ lao động nữ đã góp phần tạo nên thương hiệu các sản phẩm có chất lượng trên thị trường như chè Hương Lý, chè Hán Đà, Bưởi Đại Minh, cá Hồ Thác Bà, làng nghề mây tre đan Phúc Ninh, Ngọc Trấn. Lĩnh vực du lịch, chị em đã khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch tâm linh tại đền Mẫu Thác Bà, đình làng Bưởi Khá Lĩnh, du lịch nghỉ dưỡng khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc tại xã Vũ Linh, Phúc An, lễ hội Bưởi Đại Minh, đua thuyền trên Hồ Thác Bà. Hàng năm thu hút trên 90.000 lượt du khách tham quan, doanh thu từ du lịch đạt trên 50 tỷ đồng mỗi năm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022, dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành công an, giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và hoạt động đi lại của học sinh sinh viên, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị đầu mối giao thông lớn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc, công bố số điện thoại đường dây nóng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trung ương, của từng địa phương nhằm tiếp cận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi ấy, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chá biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ồ thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi, về cái lợi ích của bảo hiểm này ấy, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22%. Cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu mà biết. Nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia ấy, thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy, thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng.
Rồi,
là chưa đấy, tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng, và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ, bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy, thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm, hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ?
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn. Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghi Lộ với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn. Trong đó, hoạt động diễu diễn đường phố với sự tham gia của 9 khối trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng các dân tộc của 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Yên Bái là điểm nhấn trong lễ hội. Với 3 khối tham gia, để hoạt động diễu diễn đường phố diễn ra thành công, thì xã Nghi Lộ đã lên kế hoạch bố trí về diễn viên, địa điểm và tổ chức luyện tập sớm.
Phường Trung Tâm và phường Pú Trạng, thị xã Nghi Lộ được ban tổ chức yêu cầu mỗi phường có 20 diễn viên tham gia vào hoạt động diễu diễn đường phố. Để đảm bảo yêu cầu, phường Trung Tâm đã lựa chọn được những diễn viên có kinh nghiệm, đã từng tham gia diễu diễn từ các năm trước, đặc biệt chú trọng việc lựa chọn phân vai phù hợp cho các diễn viên và chuẩn bị trang phục đạo cụ. Bà Phạm Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội Phụ Nữ, trưởng đoàn diễu diễn phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ nói.
Phường Trung Tâm của chúng tôi thì được phân công là 20 diễn viên, cử 20 diễn viên để tham gia trong cái màn diễu diễn cho lễ hội đợt tới này. Ngày hôm qua thì là ngày buổi thứ hai được tham gia luyện tập cũng như là buổi hợp luyện đầu tiên cùng với các khối của thị xã. Chị em rất là phấn khởi, chị em cũng được tất cả các cấp, các ngành, lãnh đạo quan tâm, động viên. Do vậy chị em đi đầy đủ và với những cái tinh thần hết sức là vui vẻ, phấn khởi.
Tham gia vào khối giá trị, xã Nghĩa An cũng đã huy động 20 diễn viên là đồng bào dân tộc Thái am hiểu về truyền thống văn hóa của dân tộc mình và con năng khiếu văn hóa văn nghệ tham gia tập luyện diễu diễn. Bà Lương Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ Nữ, trưởng đoàn diễu diễn xã Nghĩa An, thị xã Nghi Lộ nói.
Để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa xã Cổ Lò thì đối với xã Nghĩa An của chúng tôi thì được huy động 20 diễn viên nữ để tham gia màn diễu diễn đường phố. Các chị cũng cố gắng tập luyện để... Tối ngày 18 thì đã tổ chức hợp luyện thì các chị hầu như là cơ bản là các động tác đã thuộc để góp phần vào thành công của lễ hội.
Màn diễu diễn đường phố năm nay có 9 khối trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng các dân tộc của 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Yên Bái. Tỉnh Yên Bái tổ chức 6 khối diễu diễn, trong đó thị xã Nghi Lộ 3 khối, mỗi khối 60 người trình diễn 3 giá trị văn hóa của 3 dân tộc là Thái, Kinh và Mường. Để đảm bảo cho công tác luyện tập màn diễu diễn đường phố được khẩn trương, chú đáo và đạt tiến độ theo kế hoạch, thị xã Nghi Lộ đã bố trí diễn viên, địa điểm luyện tập hợp lý và tổ chức tập luyện vào buổi tối các ngày trong tuần. Bà Quách Thị Nga, Phó phòng văn hóa thị xã Nghi Lộ nói.
Trong lễ hội năm 2022 thì một trong những nội dung cũng rất là gây được ấn tượng trong nhiều năm qua, đó là cái màn diễu diễn đường phố. Thì với nhiệm vụ được phân công thì thị xã Nghi Lộ sẽ tổ chức 3 khối diễu diễn trình diễn các cái giá trị văn hóa đặc thù, đặc sắc tiêu biểu của thị xã Nghi Lộ, đồng thời là đại diện cho tỉnh Yên Bái trong lễ hội năm nay. Thì với nhiệm vụ được phân công thì cơ quan chuyên môn phòng văn hóa thông tin cũng đã chỉ đạo trong việc xây dựng kịch bản, xây dựng kế hoạch tập luyện, huy động lực lượng và tổ chức tập luyện. Trong thời gian vừa qua thì từ ngày 15 tháng 8 thì bộ phận đạo diễn và trợ lý đạo diễn trong ekip cũng đã triển khai cái việc tập luyện, và trong buổi tối ngày 18 tổ chức hợp luyện 3 khối diễu diễn này, cơ bản là trình diễn được 3 giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh xã Nghi Lộ, đó là văn hóa dân tộc Thái, văn hóa dân tộc Kinh và văn hóa dân tộc Mường.
Với sự chuẩn bị tích cực, chú đáo của thị xã Nghi Lộ cùng tinh thần tập luyện nghiêm túc của diễn viên, tin tưởng rằng hoạt động diễu diễn đường phố trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022 thành công, tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho một lễ hội quy mô hoành tráng, sôi động, nhiều màu sắc, góp phần quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế về mảnh đất Yên Bái đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, giàu tiềm năng phát triển du lịch.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học phổ thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học phổ thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp.
Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ Phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Yên Bái, địa chỉ tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: Thạc sĩ Hà 0941 287 345.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.